Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Pilato giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng, các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Luca khởi đầu chương 13 trong sách Tin Mừng của Ngài bằng việc ghi lại lời cảnh báo của Đức Giêsu dành cho dân chúng. Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Bối cảnh của lời cảnh báo này là có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Pilato giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu, dân Do Thái bị người Roma đô hộ, vì thế có nhiều người đã nổi dậy chống chính quyền và bị giết. Mặc dù không ủng hộ chính quyền Roma, nhưng nhóm Pharisêu lại phản đối việc dùng vũ lực chống chính quyền. Do đó, theo quan điểm của họ, những người Galilê bị tổng trấn Pilato giết là đáng tội chết. Nhưng Đức Giêsu thì không như thế. Thấy họ thích xét đoán và kết án người khác như vậy, người lên tiếng phản đối: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo bản tính bình thường, chúng ta rất dễ có cái nhìn kết án đối với người khác. Chúng ta vẫn có thói quen cho rằng thành công là một ân huệ Chúa ban thưởng cho người đạo đức, còn tai họa là hình phạt Chúa dành cho kẻ tội lỗi. Nhưng cái nhìn của Thiên Chúa thì không như thế. Đau khổ có thể không do tội lỗi. Vẫn có người hy sinh chịu đau khổ, chịu chết để người khác được sống, hoặc để vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện. Vì thế, Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hãy phá đổ thành kiến này và hãy nhìn sự việc với cái nhìn bao dung, độ lượng. Nếu có phải xét đoán, hãy xét đoán mình trước khi xét đoán người. Nếu có phải lên án, hãy lên án chính mình trước khi lên án người khác. Đã biết bao lần Đức Giê-xu nói với chúng ta, anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Sao anh lại có thể nói với người anh em, này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình. Ở những kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Còn Thánh Tông Đồ Gia-cô-bê thì khuyên chúng ta rằng, chỉ có một đấng ra lề luật và xét xử, đó là đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt, còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận. Với những lời răn ấy, Đức Giê-xu muốn chúng ta hướng cái nhìn lên cao, vượt thoát lĩnh vực tự nhiên để vươn tới lĩnh vực siêu nhiên. Với những lời răn ấy, Đức Giê-xu muốn chúng ta nhìn xuyên qua những vỏ bọc bên ngoài để soi chiếu vào chiều sâu nội tâm. Với những lời răn ấy, Đức Giê-xu muốn chúng ta vượt ra khỏi những ảo tưởng để đối diện với thực tế, để tự phản tỉnh và đổi mới chính mình trước mỗi biến cố. Lạy Chúa, xin đổi mới con tim trái đá tầm thường của chúng con, để chúng con có thể nhìn anh chị em mình bằng một con mắt bao dung, bằng một trái tim yêu thương. Amen.
Hãy nhìn người bằng đôi mắt Giê-xu, đem yêu thương vào thay thế tận thù. Hãy yêu người bằng con tim Thiên Chúa, xin Chúa để lòng tin toan hơn thua. Về người bằng tâm Chúa trao ban, như ánh trăng rằm soi sáng trên ngàn, giữ tâm hồn ngập yêu thương tha thứ, cho trái ngọt tình yêu mãi thơm nồng. Nẻo giang san cũng một cha, xin yêu thương đông thân đầy, hãy mở lòng cho thế gian lấy tình thương mà đáp trả, bốn bề năm châu cũng một nhà. Nói về người bằng lời nói Giê-xu, xin trong tâm đừng nuôi oán mang thù, hãy thương người đời quên không may mắn, thương xót nhiều kẻ kém thế cô thân. Mọi người được hạnh phúc an vui, cho thế gian buồn chinh chiến không còn, đây thiên đàng trần gian ta mong ước, khi trái ngọt tình yêu đã
tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Các nghị phụ và dự thính viên thượng hội đồng giám mục hành hương. Sáng ngày 25 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ và dự thính viên thượng hội đồng giám mục đã thực hiện một cuộc hành hương dài 6 cây số cho đến mộ Thánh Phêrô Tông Đồ. Ghi danh tham dự cuộc hành hương có 192 nghị phụ, trong đó có 101 giám mục, 9 hồng y và 82 dự thính viên và chuyên gia giáo dân, cùng với 100 bạn trẻ thuộc giáo phận Roma, tổng cộng khoảng 300 người. Cuộc hành hương dài 3 tiếng đồng hồ bắt đầu từ lúc 8 giờ rưỡi sáng tại trung tâm Thánh Orione ở mạn Bắc Roma, đi dọc theo con đường Francigena, tiến qua khu bảo vệ thiên nhiên ở Monte Mario để tới quảng trường Thánh Phêrô lúc quá 11 giờ rưỡi. Trong hành trình này, các nghị phụ dừng lại tại 3 nơi để cầu nguyện và mặc niệm. Nguồn gốc cuộc hành hương theo con đường Francigena có từ thế kỷ thứ 9 và gồm 45 đoạn, bắt đầu từ cổng nhà thờ chính tòa Canterbury bên Anh Quốc, tiến qua Pháp, Thụy Sĩ, tới đền thờ Thánh Phêrô và đến tận Jerusalem. Tại đền thờ Thánh Phêrô, lúc 12:15, các nghị phụ đã đồng tế thánh lễ do Đức Hồng y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Lorenzo Bandiseri chủ tế, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Sáng kiến thực hiện cuộc hành hương này do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng đề xướng. Tin giáo phận Xuân Lộc. Caritas Việt Nam tổ chức hội nghị thường niên 2018 và kỷ niệm 10 năm hoạt động. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 năm 2018, Caritas Việt Nam tổ chức hội nghị thường niên 2018, kỷ niệm 10 năm hoạt động của Caritas Việt Nam được tổ chức tại Tòa Giám mục Xuân Lộc với chủ đề Liên đới để thăng tiến. Trong dịp tổ chức hội nghị thường niên năm nay cũng là dịp kỷ niệm 10 năm Caritas Việt Nam hoạt động trở lại. Chính vì vậy, Caritas Việt Nam long trọng được đón tiếp những thành phần khách quý, gồm các đức cha, các cha nguyên giám đốc và giám đốc của 26 giáo phận, các ân nhân, các bề trên các dòng tu, các vị khách quốc tế. Đặc biệt, có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và các đại biểu của 26 giáo phận. Trong ngày thứ nhất, hội thảo chủ đề hội nghị liên đới để thăng tiến. Sau phút cầu nguyện thánh hóa đầu ngày và chào đón các vị đại biểu, cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, giám đốc Caritas Việt Nam đã phổ biến chủ đề hội nghị với đề tài liên đới theo giáo huấn của giáo hội. Trước hết, liên đới nằm trong nguyên tắc trường tồn của học thuyết xã hội Công giáo và cũng là trọng tâm của giáo huấn của xã hội Công giáo. Tiếp đến, cha Vinh Sơn chia sẻ về ý nghĩa và giá trị của liên đới. Liên đới là sự tương trợ và lệ thuộc của con người với nhau trong một tổ chức, một xã hội. Liên đới không làm mất đi tính riêng biệt của mỗi người, nhưng nó càng làm tăng giá trị tự do cho sự phát triển chung. Hơn nữa, liên đới còn là một đức tính luân lý. Đó không phải là cảm giác thông cảm mơ hồ hay hời hợt trước những bất hạnh của người khác, nhưng phải là sự dấn thân lo cho công ích, tức là lo cho ích lợi của mọi người. Đây là đức tính nằm trong phạm vi của công bằng, của giá trị tin mừng. Cha Vinh Sơn cũng nhấn mạnh về sự liên đới và phát triển chung của nhân loại. Trong thông điệp học thuyết xã hội Công giáo về sự liên đới, đã cho thấy rõ có một mối tương quan mật thiết giữa liên đới và công ích, liên đới bình đẳng giữa con người và giữa các dân tộc, liên đới và hòa bình trên thế giới. Nguyên tắc liên đới đòi hỏi con người hôm nay phải ngày càng nhận thức rõ hơn rằng mỗi người đều có bổn phận đối với xã hội và cũng là người mắc nợ xã hội. Sau cùng, cha Vinh Sơn làm nổi bật mẫu gương của Đức Giêsu Kitô về sự liền đới. Đức Giêsu Nazareth là con người mới, đấng đã kết hợp với nhân loại sâu xa tới mức chết trên thập giá. Buổi chiều, thạc sĩ Hoàng Thanh Linh đã trình bày về kỹ năng lãnh đạo. Đối với bất kỳ một tổ chức hay một nhóm nào đó, đều cần có người lãnh đạo. Bắt đầu bằng một vài khái niệm về lãnh đạo. Lãnh đạo là người dẫn đường, dẫn dắt và hướng dẫn người khác hay một tổ chức nào đó. Lãnh đạo là kỹ năng thúc đẩy người khác hành động theo hướng đạt được những mục tiêu chung đề ra. Lãnh đạo là một nghệ thuật kích thích con tim và khối óc của cấp dưới để đạt được những kết quả mong đợi. Lãnh đạo là truyền cảm hứng và định hướng cho hành động của cấp dưới. Vai trò của lãnh đạo là khơi dậy tiềm năng của nhân viên, tạo sự kết nối giữa những người có liên quan, thúc đẩy sự thay đổi cá nhân và tổ chức, xác định được tầm nhìn. Sau đó, với câu hỏi lãnh đạo làm nên tầm nhìn hay tầm nhìn làm nên lãnh đạo? Câu trả lời không phải lãnh đạo tạo nên tầm nhìn, mà chính tầm nhìn của người đứng đầu tổ chức tạo nên sự lãnh đạo, đã cho thấy tầm quan trọng của người lãnh đạo là cần có tầm nhìn. Việc áp dụng cửa sổ Johari cho người lãnh đạo là rất cần thiết. Người lãnh đạo là người biết cởi mở chính mình, người thấu hiểu về mình và người khác, và biết lắng nghe sẽ tạo được niềm tin và xây dựng được mối quan hệ tốt. Như thế, lãnh đạo mới hiệu quả. Thuyết trình viên còn nói thêm rằng, thái độ và phong cách của người lãnh đạo cũng là yếu tố thiết yếu trong việc điều hành. Một người lãnh đạo cần phải có sự chân thành, hiểu và thông cảm với cấp dưới của mình. Người lãnh đạo cần xây dựng được mối tương quan tốt với cấp dưới và không nên có thái độ cấp trên. Chất lượng lãnh đạo phần lớn phụ thuộc vào trí tuệ cảm xúc của người lãnh đạo. Nếu người lãnh đạo nhận biết được cảm xúc của mình và người khác, hiểu được cảm xúc của mình cũng như của người khác, biết tạo ra cảm xúc và quản lý cảm xúc của mình và của người khác, thì tạo được sự thành công trong việc lãnh đạo. Sau cùng là phần trình bày về 4 phong cách lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo độc đoán, tự do, dân chủ và lãnh đạo theo tình huống. Tiếp đến là phần trình bày của Ban Phòng chống buôn bán người, do nữ tu Jacinta Dương Hoàng Anh Thư phụ trách. Diễn giả cho biết, trong những năm gần đây, nạn buôn bán người diễn ra rất tinh vi và độc ác. Rất nhiều phụ nữ, trẻ em gái bị lừa đảo ép làm nô lệ tình dục. Các bé trai bị ép làm những công việc nặng nhọc hay bị bán cho các chủ tàu đánh cá. Không ít số người bị bắt cóc để lấy nội tạng. Họ có thể bị chết hay bị di chứng nghiêm trọng vì không được chăm sóc y tế. Chính phủ Việt Nam cũng báo động về tình trạng buôn bán người. Theo báo chí ghi nhận, hiện nay nạn buôn người xảy ra khắp 64 tỉnh thành của Việt Nam. Trước tình trạng báo động như vậy, Caritas Việt Nam kết hợp với Caritas các giáo phận nỗ lực truyền thông cho các bạn trẻ tinh thần cảnh giác cao độ để bảo vệ chính mình cũng như những người thân, tránh rơi vào những cạm bẫy của bọn buôn người. Từng bước thành lập nhóm tình nguyện viên để họ cùng chung tay tuyên truyền, gặp gỡ những bạn trẻ, phụ huynh để giúp họ hiểu biết thêm và tránh rơi vào nạn buôn người. Sau cùng là phần trình bày của nữ tu Anna Vũ Thị Kim Hồng, phụ trách ban di dân của Caritas Việt Nam. Góp phần chia sẻ với những người di dân nghèo tại Việt Nam, rất nhiều con em di dân không đủ điều kiện vào các trường công lập hay hoàn cảnh khó khăn không được đến trường. Vì vậy, Caritas Việt Nam đã giúp đỡ và hỗ trợ cho các em được tiếp cận giáo dục, tạo sân chơi bổ ích, bình đẳng với các trẻ em khác. Việc cộng tác với các trường tư để mở lớp phổ cập, hỗ trợ bữa ăn sáng, thành lập thư viện, dự án giáo dục hè, tập huấn cho các giáo viên là những hoạt động của Caritas Việt Nam. Trong tương lai, Ban Bác Ái Di Dân Caritas Việt Nam nhắm tới việc mở rộng mô hình thư viện tiếp tục giúp đỡ trẻ di dân có hoàn cảnh khó khăn. Trẻ di dân không những được tiếp cận giáo dục mà còn được tiếp cận về mặt đạo đức, nhân bản, tâm linh, kết nối và mở rộng mạng lưới tại các giáo phận. Ngoài ra, Caritas Việt Nam còn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho các bạn trẻ có công ăn việc làm ở Nhật. Đây là nỗ lực của Caritas Việt Nam đang dấn thân cho những người di dân nghèo, sánh như giọt nước trong đại dương. Phần trình bày của Ban Di Dân đã khép lại hội thảo chủ đề hội nghị vào lúc 17 giờ cùng ngày. Tin Vatican. Giới thiệu dự thảo thư của Thượng Hội đồng Giám mục gửi giới trẻ thế giới. Sáng thứ Tư 24 tháng 10 vừa qua, trong phiên khoán đại thứ 19, dự thảo thư của Thượng Hội đồng Giám mục gửi giới trẻ đã được trình bày cho các nghị phụ. Trước sự hiện diện của 253 nghị phụ, Đức cha Emmanuel Gobilla, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Lyon bên Pháp, đã đọc văn bản dự thảo lá thư. Trong đó, Thượng Hội đồng Giám mục muốn gọi hỏi mỗi bạn trẻ, mang lại hy vọng và khích lệ họ, đồng thời xác quyết rằng giáo hội đồng hành với người trẻ. Trong phiên họp, các nghị phụ đã đề nghị bổ túc và sửa chữa dự thảo lá thư cũng như dự thảo văn kiện chung kết. Vào đầu phiên họp, các nghị phụ đã đọc kinh giờ 3 và một nghị phụ đã trình bày bài suy niệm ngắn về một đoạn trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Trong đó, Thánh Nhân khuyến khích các tín hữu hãy chuẩn bị tâm trí, nghĩa là thực hiện một sự phân định đúng đắn để đi tới một quyết định, ra khỏi tình trạng ngái ngủ như giáo hội đang lâm vào hiện nay. Từ đó, nghị phụ ấy kêu gọi hãy từ bỏ thái độ xu thời, chạy theo thế gian, đừng để mình bị ảnh hưởng vì các phương tiện truyền thông hoặc dư luận chung giống như những cuộc dội bom ngăn cản sự phân định, hầu có thể đưa ra những quyết định hữu hiệu trong các giáo hội địa phương. Thì Thượng Hội đồng Giám mục đích thực sẽ bắt đầu từ ngày 29 tới đây, tức là sau khi công nghị Giám mục thế giới này kết thúc. Mặt khác, trong cuộc họp báo trưa ngày 24 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã tái bày tỏ lập trường mà Ngài đã trình bày nhiều lần ở nhiều nơi, đó là làm sao để phụ nữ được đưa vào những vị trí chủ chốt trong giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta sẽ là người ngu xuẩn nếu chúng ta từ bỏ tiềm năng của phụ nữ. Phụ nữ phải được can dự ngay ngày hôm nay chứ không phải ngày mai vào các tiến trình quyết định liên quan đến giáo hội. Đức Hồng Y Max thuộc Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha về việc cải tổ giáo triều Roma. Theo Đức Hồng Y, nếu không thay đổi thì không thể tiến bộ được. Và điều cơ bản là hiểu những biến chuyển của thời đại đã bắt đầu với Đức Gioan 23. Từ đó, Đức Hồng Y Max mời gọi giáo hội hãy noi gương giáo hội tại Đức, trong đó bao nhiêu phụ nữ đang can dự vào việc tổ chức mục vụ, vượt thắng những do dự vì tình trạng thật cấp thiết. Trả lời một câu hỏi của ký giả, Đức Hồng Y Max nói rằng, không được lạm dụng các đề tài tính dục. Có những nhóm lobby, vận động và tìm cách ảnh hưởng về vấn đề của các nhóm đồng tính luyến ái, lưỡng tính và đổi giống, gọi tắt là LGBT. Nhưng giáo hội phải tìm ra một con đường dễ hiểu và dùng những lời nói không làm trạch đường. Về phần đức cha Andre Nefuanya, giám mục giáo phận Bamfe bên Cameroon, Ngài cho biết tại Phi Châu, vấn đề những nhóm đồng tính luyến ái, lưỡng tính và đổi giống vừa nói chưa được tranh luận nhiều. Ngài sẽ bỏ phiếu chống những đoạn trong văn kiện chung kết có cụm từ này. Cũng trong cuộc họp báo, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Truyền thông của Tòa Thánh, cho biết thư của Thượng Hội đồng Giám mục gửi giới trẻ sẽ được đọc trong Thánh lễ Bế mạc sáng Chủ nhật tới đây 28 tháng 10.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018. qua sự trình bày của Thiện Hải.
Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. Được kêu gọi trong Chúa Kitô. Khi nói rằng mọi sự đã được tạo dựng qua Chúa Kitô và cho người, Thánh Kinh mời gọi chúng ta đọc mầu nhiệm ơn gọi như một thực tại nội tại ngay trong hành vi sáng tạo của Thiên Chúa và như một ánh sáng chiếu rọi cắt mầu nhiệm sự hiện hữu của mọi người nam nữ. Nếu Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã tuyên bố rằng mỗi cuộc đời đều là một ơn gọi, thì Đức Benedicto thứ 16 cũng đã nhấn mạnh đến sự kiện con người được Thiên Chúa tạo dựng như những sinh vật đối thoại. Ngôi lời sáng tạo kêu gọi mỗi người bằng những ngôn từ đích thân, do đó mặc khải cho thấy chính cuộc sống cũng là một ơn gọi của Thiên Chúa. Theo nghĩa này, chỉ có thứ nhân học ơn gọi mới có thể giúp chúng ta hiểu con người nhân bản trong mọi sự thật và viên mãn của họ. Điều có ý nghĩa là, trong thời gian gặp mặt tiền Thượng Hội đồng, một số người không phải là tín hữu và các thành viên của các tôn giáo khác đã minh chứng lòng mong muốn của họ biết biện phân ơn gọi của họ trong thế giới và trong lịch sử. Ra khỏi bản thân chúng ta. Việc nói rằng đời sống là một ơn gọi cho phép chúng ta nêu bật một số yếu tố rất quan trọng đối với sự phát triển của người trẻ. Nó có nghĩa cuộc sống không bị số phận hoặc ngẫu nhiên ấn định, mà nó cũng không phải là một việc riêng tư mà ta có thể tự mình quản lý được. Trong trường hợp thứ nhất, nếu không có ơn gọi thì không có sự nhìn nhận một định mệnh xứng đáng để được sống. Trong trường hợp thứ hai, nếu con người bị coi là không kết nối với người khác, thì họ cũng không có ơn gọi. Sự biện phân ơn gọi căn cứ theo những đường hướng này trở thành một hành trình hòa giải với thân xác và bản ngã chúng ta, với người khác và thế giới. Hướng tới sự viên mãn của niềm vui tình yêu. Khái niệm đời sống như một ơn gọi, mời gọi con người nhân bản từ bỏ cái dối trá của việc tự tạo ra mình, và cái ảo giác tự thể hiện mình theo lối yêu mình thái quá, để mình can dự qua lịch sử vào kế hoạch mà Thiên Chúa vốn dự định để chúng ta trở thành điều tốt cho nhau. Do đó, chúng ta phải cổ vũ một nền văn hóa ơn gọi đổi mới, một nền văn hóa luôn liên kết với niềm vui hiệp thông yêu thương, vốn sản sinh ra sự sống và hy vọng. Thật vậy, sự viên mãn của niềm vui chỉ có thể được trải nghiệm khi chúng ta khám phá ra chúng ta được yêu thương, và do đó khi chúng ta đích thân được kêu gọi yêu thương người khác trở lại, trong các hoàn cảnh cụ thể trong đó chúng ta đang sinh sống, gia đình, việc làm, cam kết xã hội và dân sự. Ơn gọi theo Chúa Kitô. Biến cố Kitô hoàn tất công trình sáng thế bởi vì chính mầu nhiệm này đã khởi động công trình sáng thế ngay từ đầu. Sự thật là chỉ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, mầu nhiệm con người mới tiếp nhận được ánh sáng Chúa Kitô, Adam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của người, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ. Trong Chúa Giêsu, chúng ta khám phá ra rằng chúng ta được kêu gọi vượt ra ngoài bản thân mình. Thật thế, việc lắng nghe lời của người đã thúc giục chúng ta đi vào biển sâu và mở lòng mình ra cho những chân trời thăm thẳm chính chúng ta không thể dò thấu nếu chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình. Ơn gọi phép rửa. Tuy nhiên trong Tân Ước, lời kêu gọi cũng chỉ là lời mời gọi những con người chuyên biệt bước chân theo người một cách gần gũi hơn. Câu chuyện tin mừng về việc Chúa Giêsu gặp các môn đệ đầu tiên được trình bày trong tài liệu chuẩn bị là mô hình của lời kêu gọi này. Nơi đến của lời Chúa Giêsu kêu gọi chỉ được tiết lộ khi chúng ta bước chân theo Chúa Kitô, đó là đối thoại và liên hệ với Thầy. Nó không thể rõ ràng ngay từ đầu như thể là kết quả của một dự án mà chúng ta là người cầm trịch và chúng ta có quyền đóng mở, dự kiến mọi chi tiết. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nó bằng con mắt đức tin, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng nói, thấy theo mức độ hành trình, theo mức độ quyết bước vào các chân trời do lời Thiên Chúa mở ra. Chúng ta không thể quên rằng mọi nghèo đường ơn gọi vì bén rễ sâu trong trải nghiệm làm con cái Thiên Chúa được ban cho chúng ta trong phép rửa, là một hành trình vượt qua, ngụ ý chúng ta phải cam kết từ bỏ chính mình và sẵn sàng mất đi cuộc sống của mình để nhận lại nó sau khi đã được đổi mới. Chúa Kitô đấng kêu gọi chúng ta bước chân theo Người là đấng đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu Ngài Thiên Chúa. Do đó, ngay cả khi các tín hữu nhận ra rằng tư cách môn đệ của họ đòi họ phải từ bỏ và đau khổ do lòng trung tín mang đến, họ không ngã lòng và họ tiếp tục chọn Chúa, đấng đi trước chúng ta về bên phải Chúa Cha và đồng hành với chúng ta cùng với Thánh Thần của Người. Ơn gọi của các tông đồ. Trong số những người theo Người, Chúa Giêsu chọn một ít để đảm nhận một thừa tác vụ đặc biệt. Điều này được thấy rất rõ ràng trong ơn gọi của các tông đồ. Người bổ nhiệm 12 người, những người mà Người đã đặt tên là các tông đồ, để họ có thể ở với Người và Người có thể sai họ đi rao giảng và có quyền xua trừ ma quỷ, thúc giục họ chăn dắt đàn chiên của mình. Tương tự như vậy, Thánh Phaolô, một đầy tớ của Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi làm tông đồ, được đặt riêng ra vì tin mừng của Thiên Chúa. Trong các bản văn đề cập đến ơn gọi đặc biệt để được sai đi, việc chỉ định tự do và nhưng không của Thiên Chúa được nêu bật rõ ràng, cũng như sự lựa chọn đã được làm lúc còn ở trong bụng mẹ, sự mặc khải mầu nhiệm Chúa Kitô cho những người được chọn và nhiệm vụ trong lịch sử cứu độ. Đôi khi ơn gọi này được kèm theo với việc ban cho người được kêu gọi một tên mới. Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng chỉ có thể hiểu các ơn gọi đặc thù trong bối cảnh ơn gọi của toàn thể giáo hội. Thật vậy, chính tên gọi Ecclesia đã cho thấy đặc tính ơn gọi của cộng đồng môn đệ, căn tính của giáo hội này như một cuộc hội họp của những người được triệu tập. Trong giáo hội, các ơn gọi đảm nhận một nhiệm vụ đặc biệt không có nghĩa là ban cho một đặc ân, mà đúng hơn là để làm hiển thị ơn thánh mà Thượng Đế dùng để kêu gọi mọi người chúng ta vào ơn cứu rỗi. Vì thế, khi Chúa Giêsu nói với người thu thuế Lê-vi, hãy theo tôi, biến ông thành một tông đồ của giáo hội, Người đã công bố với mọi người chúng ta rằng, Người không đến để kêu gọi người công chính, mà là những người tội lỗi. Ơn gọi của giáo hội và các ơn gọi trong giáo hội. Ơn gọi của giáo hội được thực sự loan báo và nên hoàn trọn nơi Đức Maria, người phụ nữ trẻ mà với tiếng xin vâng của mình đã làm cho việc nhập thể của Chúa Con thành khả hữu, và do đó thiết lập các điều kiện cho mọi ơn gọi khác trong giáo hội diễn ra. Nguyên lý Maria đi trước và vượt qua bất cứ nguyên lý thừa tác, đặc sủng và pháp lý nào khác trong giáo hội, và nó hỗ trợ và đồng hành với mọi nguyên lý này. Hơn nữa, không thể hiểu đầy đủ ý nghĩa của ơn gọi phép rửa của chúng ta nếu chúng ta không nghĩ đến nó như một liên hệ nội tại với đặc điểm sai đi của giáo hội, một đặc điểm cuối cùng được điều hướng tới sự hiệp thông với Thiên Chúa và với mọi người. Thật vậy, các ơn gọi khác nhau trong giáo hội là những biểu thức đa diện, qua đó giáo hội hoàn thành ơn gọi của mình, trở thành dấu chỉ thực sự của tin mừng, được tiếp nhận trong một cộng đồng huynh đệ. Các hình thức khác nhau, trong đó chúng ta có thể bước chân theo Chúa Kitô, mỗi hình thức theo cách riêng, nói lên sứ mệnh làm chứng cho biến cố Giêsu, trong đó mỗi người đàn ông và đàn bà đều tìm được ơn cứu rỗi. Thánh Phaolô trở lại chủ đề này nhiều lần trong các lá thư của Ngài. Ngài nhắc lại hình ảnh của giáo hội như một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau, và làm nổi bật việc mỗi chi thể đều cần thiết và cùng một lúc ra sao trong tương quan với toàn thể, vì chỉ có sự thống nhất hài hòa của mọi bộ phận mới làm cho thân thể sống động và hài hòa mà thôi. Nguồn gốc của sự hiệp thông này, theo Thánh Tông Đồ, là trong mầu nhiệm của chính Chúa Ba Ngôi. Quả thật, Thánh Paulo từng viết cho các tín hữu Corinto, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa, có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Do đó, không để quan niệm hay hiểu một cách độc lập các hình thức khác nhau của đời sống Kitô hữu, mà chỉ có thể hiểu chúng trong sự hỗ tương do chúng phát sinh và trong sự trao đổi những công phúc chúng hoàn thành. Đây là cách duy nhất giáo hội có thể trở thành một hình ảnh toàn diện của gương mặt Chúa Giêsu trong lịch sử loài người. Bức thư Juvenesis Ecclesia gần đây về mối liên hệ giữa các hồng ân phẩm trật và đặc sủng đối với đời sống và sứ mệnh của giáo hội, cung cấp cho chúng ta các tiêu chí có giá trị để khai triển một nền thần học chính xác về các đặc sủng, để trân trọng chào đón và khôn ngoan thăng tiến các hồng ân ơn thánh mà Chúa Thánh Thần không ngừng khơi lên trong giáo hội để trẻ trung hóa giáo hội. Các nẻo đường ơn gọi khác nhau. Cuối cùng, việc khai triển một quan điểm rộng rãi về ơn gọi mời gọi chúng ta nghĩ đến việc biện phân ơn gọi theo cách có tiềm năng bao gồm mọi người vì, như Đức Giáo Hoàng Francisco từng nói, nói đến thừa tác vụ ơn gọi là khẳng định rằng mọi hoạt động mục vụ của giáo hội do chính bản chất của nó phải được điều hướng vào việc biện phân ơn gọi. Việc phục vụ ơn gọi phải được coi là linh hồn của mọi việc truyền giảng tin mừng và của mọi thừa tác mục vụ của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trên bài phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ diễn ra tại Roma từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn Em thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về tình yêu Thiên Chúa với đề tài Chân lý về mầu nhiệm tình yêu Chúa. Hôm ấy, hai thầy trò lên đường trở về nhà. Trời đã tối và mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt, mà đường lại vẫn còn xa. Vừa đói vừa mệt lạ, hai thầy trò rẽ vào làng xin chén cơm bỏ bụng và một chỗ trọ qua đêm cho tới khi trời tan mưa rồi sẽ tiếp tục lên đường. Nhưng cả hai đều bị từ chối và đuổi đi một cách thậm tệ. Hai thầy trò đành phải ngồi dưới gốc cây cổ thụ bên đường để trú mưa, không chút băn khoăn, lo lắng. Bỗng chốc, thầy lặng lẽ, thản nhiên quỳ gối và cất tiếng cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, tình thương thật bao la, vượt quá sự hiểu biết của trí khôn loài người. Con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ban cho con những điều Chúa biết rõ con cần đến. Nghe vậy, người đồ đệ bực mình phản đối. Thưa thầy, thầy nói quá, ai chịu cho nổi, thầy không thấy là quá đáng hay sao? Lời cầu nguyện của thầy không phải là giả dối đó ư? Thầy xem đây này, chúng ta bụng đói như cào, run vì lạnh, bị dân chúng hất hủi khinh rẻ. Giữa đêm tối và nơi hoang vu này, rất có thể bị thú rừng ăn thịt hoặc quân cướp xông tới. Thế mà thầy còn dâng lời cảm tạ Chúa nữa sao? Thầy thản nhiên trả lời. Lời cầu nguyện của thầy rất chân thành, và thầy còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy nữa. Thiên Chúa nhân từ và khôn ngoan vô cùng, Ngài luôn để mắt nhìn xem và ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần đến. Ngài biết tối hôm nay thầy cần sống tinh thần khó nghèo, cần được hắt hủi khinh rẻ, cần phải chịu cảnh đói rét và lo sợ đến tính mạng nữa. Nếu không phải như vậy, chắc hẳn Thiên Chúa sẽ không gửi đến cho thầy tất cả những sự khó khăn này. Nếu thầy thực sự tin rằng Thiên Chúa yêu thương chăm sóc thầy và biết rõ thầy cần những gì, thì không có lý gì mà thầy lại không thể dâng lời cảm tạ Thiên Chúa được. Các bạn thân mến, lời cầu nguyện chân thành và anh dũng của thầy tu hành nói trên nói lên đâu là giá cả của lòng trung tín tới cùng và đâu là những thách đố xem ra trái ngược của con đường tin yêu mà Chúa Giêsu muốn vạch chỉ cho chúng ta tiến bước noi theo. Lần dở phúc âm, chúng ta có thể nhận thấy các môn đệ của Chúa Giêsu không phải là những người hoàn hảo, thánh thiện ngay từ ban đầu, ngay sau khi họ bước theo chân Ngài. Trái lại, trong suốt thời gian sống bên cạnh và theo sát bước chân Chúa, họ còn tỏ ra rất chậm hiểu và cũng khó tin trước những điều tai nghe lời Chúa nói và mắt thấy những việc Ngài làm. Họ cũng không dễ gì đi vào trong cái nhìn của Ngài và càng run sợ trước những đòi hỏi của nước trời. Nhiều lần chúng ta đọc thấy trong phúc âm những phản ứng tự nhiên của các môn đệ, chẳng hạn như khi Chúa Giêsu nói Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh Ngài ban tặng chính là thịt Ngài để cho thế gian được sống. Ai đến với Ngài sẽ không phải đói, và ai tin vào Ngài sẽ chẳng phải khát bao giờ. Nghe vậy, các môn đệ nói với nhau, lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Sau đó, cũng có một số môn đệ rút lui không theo Ngài nữa. Và nơi khác, chúng ta cũng có thể đọc thấy những lời Chúa Giêsu của các môn đệ Ngài, chẳng hạn như, sao các con cứng lòng tin? Bây giờ các con mới tin à? Và hỡi những người chậm tin, vân vân. Vấn đề khó khăn có lẽ không phải là vì thiếu thông minh mà cũng không phải là thiếu thiện chí, nhưng thực ra là vì thiếu sự hoán cải, vì chưa chấp nhận thay đổi não trạng, thay đổi cái nhìn tầm thường với cặp mắt nhân loại để đi vào cái nhìn của Chúa với cặp mắt đức tin. Thật vậy, các môn đệ cũng có những tham vọng và giấc mộng riêng của họ về địa vị, chức quyền, lợi lộc cá nhân, hạnh phúc gia đình, vân vân, những điều chính đáng có thể mơ ước được. Nhưng họ chưa sẵn sàng dâng hiến cho Chúa cách trọn vẹn và thực sự chấp nhận đầu tư tất cả cuộc sống họ để phục vụ nước trời. Đó chính là điều Ngài đòi hỏi nơi các ông, tức là lòng tin tuyệt đối nơi Ngài và tình yêu hoàn toàn phó thác theo đường lối của Ngài. Biết bao lần, bằng gương sáng đời sống và qua lời nói, cách riêng qua bài giảng trên núi về tám mối phúc thật, Chúa Giêsu muốn cho họ thấy sự đảo lộn bậc thang giá trị theo tinh thần phúc âm so với những bậc thang giá trị theo quan niệm thế trần. Chẳng hạn như quyền bính là để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ và hầu hạ. Đừng quá lo lắng đến cơm ăn áo mặc cho ngày mai, nhưng hãy tìm kiếm nước trời trước hết và đặt tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa là Cha. Hãy nhìn xem chim trời và hoa cỏ ngoài đồng. Hãy thương yêu thù địch và làm ơn cho những người thù ghét mình. Về lòng tha thứ, không oán thù, không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền bạc được. Thế nhưng, bao lâu các môn đệ còn thấy dân chúng lũ lượt đi theo lắng nghe những lời giảng dạy đầy khôn ngoan của Ngài và vỗ tay khen ngợi vì những phép lạ lớn lao tay Ngài thực hiện, bấy lâu các ông vẫn còn theo đuổi những ước vọng riêng của mình. Thế rồi, ánh sáng vinh quang của Ngài bắt đầu tắt lịm. Những tiếng hoan hô khi Ngài cưỡi lưng lừa tiến vào thành Jerusalem trước kia đã trở thành những lời tố cáo, đòi quan Pilato đóng đinh Ngài. Kế đó, họ thấy Ngài bị lăng nhục, đánh đòn, bị kết án bất công, phải vác thập giá nặng và bị tử hình mà vẫn không lên tiếng phản đối hoặc dùng quyền bính sẵn có trong tay để cứu chữa mình. Ngài bị điệu đi khác nào con chiên hiền lành bị dẫn tới lò sát sinh mà vẫn không một tiếng kêu ca than trách. Cái chết của Chúa Giêsu đã làm tiêu tan mọi giấc mộng, mọi tham vọng của họ. Họ chỉ còn biết bỏ lại Ngài một mình trong tay thù địch và chạy trốn để thoát thân. Họ lo sợ, về nhà cẩn thận đóng kín cửa và cài lại then chốt, băn khoăn lo lắng, không biết vận mệnh tương lai của họ sẽ ra sao. Nhưng rồi, ánh bình minh của ngày thứ nhất trong tuần rực sáng. Bà Madalena hốt hoảng chạy về báo tin thấy mộ trống và xác Chúa Giêsu không còn trong mộ nữa. Các môn đệ chạy tới mộ, họ thấy thế nhưng vẫn không hiểu gì. Sau cùng, Chúa Giêsu phục sinh và nhiều lần đến tỏ mình và củng cố niềm tin của họ. Bấy giờ, mắt họ mới mở ra, tâm trí họ mới được soi sáng. Dần dần, họ nhớ lại và bắt đầu hiểu những gì Ngài đã dạy bảo họ trước kia. Thiên Chúa thực sự là tình yêu. Một tình yêu bao la, trao ban cách nhưng không, tình yêu phục vụ cách vô vị lợi. Tình yêu luôn trung tín với lời giao ước, không bao giờ rút lui, cũng không hề phản bội, luôn luôn trung kiên tới cùng, bất cứ với giá nào, cho dù có phải hiến dâng chính mạng sống mình. Các bạn thân mến, chân lý về mầu nhiệm tình yêu Chúa là con đường giải phóng duy nhất và cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của giá trị đời sống con người. Thiên Chúa Cha yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh con một yêu dấu của Ngài để cứu rỗi nhân loại. Thánh sử Gioan, vị tông đồ của tình yêu, đã tuyên bố trước khi kết thúc chuỗi ngày dài với kinh nghiệm sâu xa, phong phú về tình yêu của Chúa. Ngài viết, còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Tình yêu không biết đến sợ hãi. Trái lại, tình yêu hoàn toàn loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Còn chúng ta hãy yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 4. Câu 16 đến câu 19. Với lời trích dẫn về tình yêu của Thánh Gioan Tông Đồ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ hôm nay. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thánh Mẫu Học.
Đền Thánh Đức Bà Rừng Già Coromoto bên Venezuela. Quý bạn thính giả thân mến, nếu có dịp đi du lịch Venezuela bên châu Mỹ Latin, chúng ta có thể đến kính viếng Đền Thánh Đức Bà Rừng Già Coromoto tại Guanare. Guanare nằm cách thủ đô Caracas 360 cây số về hướng tây nam, là một thành phố có khí hậu nhiệt đới vô cùng nóng bức. Thành phố này đã do một đại tá người Tây Ban Nha thành lập năm 1591, ngoài bìa vùng Sierra Nevada de Merida. Nhưng để thành phố có người ở, cần phải thuyết phục các thổ dân ra khỏi rừng già đến đây sinh sống và trồng tỉa. Nhưng đây quả là một công việc rất khó khăn, vì các thổ dân không muốn ra khỏi rừng núi của họ. Hồi đó có bộ lạc Cospes sinh sống tại đây. họ rút lui vào rừng già và không muốn tiếp xúc với người da trắng. Nhiều thập niên trôi qua, cho tới một ngày đầu năm 1652, khi Đức Mẹ hiện ra với gia đình ông Koromoto là trưởng bộ lạc Kospes. Hôm đó ông Koromoto cùng vợ con đi dọc theo sông Wanare, thì trông thấy một bà rất xinh đẹp trên nước sông tay bồng một trẻ em rạng ngời ánh sáng. Thị kiến khiến cho hai vợ chồng ông Koromoto như bị tê liệt, nhưng bà đẹp mỉm cười trấn an họ và nói với họ trong thổ ngữ của họ, hãy ra khỏi rừng già và tới chỗ các người da trắng ở để nhận lấy nước trên đầu và như thế có thể lên trời. Đức Mẹ nói các lời ấy với giọng êm dịu ngọt ngào đến độ khiến cho ông Koromoto xác tín ngay. Thế rồi vào mùa hè sau đó, có một nông dân Tây Ban Nha tên là Juan Sanchez đi ngang qua đây. Ông Koromoto đến gặp và kể lại cho ông Sanchez biến cố bà đẹp hiện ra với ông và lời bà nói với ông một năm trước, và thêm rằng giờ đây cả bộ lạc ước ao nhận nước trên đầu. Sau mấy bài giáo lý, tất cả các thổ dân được rửa tội, ngoại trừ ông trưởng bộ lạc Koromoto. Ông tiếc núi rừng của ông và cuộc sống tự do không ràng buộc. Ông thầm nghĩ, một trưởng bộ lạc da đỏ thì không phải vâng lời người da trắng, kể cả sự hiển nhiên của vụ hiện ra mà mắt ông đã chứng kiến. Chiều ngày thứ Bảy mùng 8 tháng 9 năm 1652, các thổ dân Công giáo tụ họp nhau cầu nguyện kính Đức Trinh Nữ. Ông Juan Sanchez cũng mời cả ông Koromoto nữa, nhưng ông này tức giận không đến tham dự. Trái lại, ông vào trong lều của mình. Vợ ông, em dâu ông và đứa con trai nhỏ 12 tuổi cũng vào trong lều với ông. Mới được mấy phút thì cái lều bỗng sáng trưng như ban ngày và bà đẹp xuất hiện trước cửa lều, rực rỡ như ánh sáng mặt trời chính ngọ. Ông Koromoto nghĩ rằng bà đến để ngăn cản không cho ông trở về rừng già nên hết sức bất bình. Ông quát to, cho tới khi nào bà còn bắt hại tôi? Bà có thể đi đi, vì tôi sẽ không làm điều bà truyền cho tôi đâu. Bà vợ ông xấu hổ vì thái độ thiếu kính trọng của chồng nên nói với ông, đừng có nói kiểu đó với bà đẹp. Nhưng ông trưởng bộ lạc càng giận dữ hơn, chụp lấy cây cung và hét lớn, để tôi sẽ giết bà. Khi đó bà đẹp bước hẳn vào bên trong lều. Ông Koromoto lao vào bà và tìm cách bóp cổ bà. Nhưng chính lúc đó thị kiến biến mất và túp lều lại tràn ngập bóng tối. Cuộc hiện ra đã biến mất, nhưng ông Koromoto chắc chắn là mình đang siết mạnh cái gì trong tay. Ông la lên với hai người đàn bà đang ngạc nhiên, tôi nắm được bà ta rồi, tôi cầm bà ta trong tay tôi đây này. Hai người đàn bà trả lời, cho chúng tôi xem bà ta. Ông trưởng bộ lạc mở các ngón tay ra và túp lều lại sáng rỡ như ban ngày. Ánh sáng đến từ một mảnh da, trên đó có hình Đức Bà với Chúa Hải Nhi. Hình không lớn hơn một đồng bạc. Ông Koromoto gói nó vào một chiếc lá và giấu trong rơm của giường. Thằng cháu ông sợ ông bác phá hủy tấm da có in hình Đức Mẹ đó nên chạy đi gặp ông Juan Sanchez và kể lại cho ông nghe những gì đã xảy ra. Trong khi đó thì ông Koromoto quyết định trở về với núi rừng xa người da trắng và an toàn khỏi bà đẹp. Ông nghĩ thế. Nhưng ông không thể ra khỏi làng vì vừa mới vào rừng là ông bị một con rắn độc cắn. Ông tự hỏi không biết có phải trời phạt không, nhưng ông cảm thấy mình bị rắn độc cắn sắp chết. Ông quyết định để cho mình được rửa tội. Bất ngờ có một người Creole vùng Barinas đi ngang qua đó, nên trong trường hợp nguy tử này đã rửa tội cho ông. Ông Koromoto hấp hối và qua đời sau đó, khi đã khuyên tất cả mọi người trong bộ lạc của ông ở lại với người da trắng. Hình Đức Mẹ rừng già đã được giữ tại nhà ông Juan Sanchez hơn một năm, cho tới tháng 2 năm 1654 thì được long trọng rước về Guanare và được giữ tại đây cho tới năm 1949, khi hình được đem về nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Hình được vẽ trên một mảnh da nhỏ cao 27mm và bề ngang 22mm từ năm 1985, được gắn vào đế bức tượng Đức Mẹ bằng gỗ hiện đặt trong đền thánh mới tại Guanare. Năm 1942, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã tuyên bố Đức Bà rừng già Koromoto là bổn mạng nước Venezuela. ngày 10 tháng 2 năm 1996, trong chuyến tông du Venezuela, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm đền thánh Đức Bà Rừng Già Coromoto. Đền thánh mới của Đức Bà Rừng Già Coromoto đã được xây cất trong 20 năm, rộng mênh mông như một sân bóng đá, có thể chứa được 6.000 người, do kiến trúc sư Erasmo Canvani thực hiện. Bên trong chỉ có một gian duy nhất, không có cột, tràn đầy ánh sáng lọt qua một cửa kính khổng lồ rộng 330 m². Cửa kính này được chế tại Nguyên Khẩn bên Đức. Bàn thờ chính nằm ngay nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Đây là ngôi nhà thờ chính tòa vĩ đại, có thể cạnh tranh với đền thánh Guadalupe bên Mexico, và là trung tâm thánh mẫu lớn của vùng Trung Mỹ. Sân trước đền thờ có thể chứa được 500.000 người. Người dân Venezuela rất gắn bó với nơi thánh này. Coromoto là đền thánh nơi giao thoa các câu chuyện của niềm hy vọng, các vụ lành bệnh và rất nhiều phép lạ Đức Mẹ đã ban cho các tín hữu đến hành hương, đến độ nó được gọi là lộ đức của châu Mỹ Latin. Một trong các phép lạ liên quan tới việc xây cất đền thánh mới. Sau đây là một trong các phép lạ liên quan tới việc xây cất đền thánh mới. Một bữa nọ khi công nhân đang làm việc thì máy điều khiển cần cầu xây cất bị hư. Bộ máy hãm phanh cần cầu bất thình lình không hoạt động nữa và cần cầu bắt đầu lắc lư, sắp rơi trên đầu đám thợ làm việc bên dưới. Mọi người kêu tên Đức Bà Coromoto, và lạ thay, chiếc cần cầu thay vì rơi thì lại đứng im trên không trung, trái nghịch với mọi luật vật lý. Đám thợ xác tín là Đức Mẹ đã cứu họ khỏi chết, nên hết lòng tạ ơn Đức Mẹ đã làm phép lạ cứu sống họ. Câu chuyện thứ hai xảy ra cho cha Alvarez, là người đã bỏ chức linh mục để làm tài xế vận tải dọc vùng duyên hải Venezuela. Và một đêm, xe vận tải của cha bất thình lình bị chết máy. Các bạn tài xế vận tải khác đến giúp cha. Họ tìm mọi cách nhưng máy vẫn không nổ. Trong lúc đó có một bé gái hớt hải chạy đến nói, bà nội của con đang chết và bà sai con đến hỏi xem có ai trong các vị là linh mục có thể đến giải tội cho bà không. Đám tài xế vận tải vô cùng ngạc nhiên vì họ biết là trong bọn họ không có ai là linh mục cả. Nhưng cha Alvarez nói, tôi là linh mục đây, tôi đã không bao giờ nói cho các bạn biết, nhưng tôi là một linh mục, cả khi tôi đã cởi áo ròng. Tôi có bổn phận giúp người đàn bà đang chết này. Rất may là nhà bà cụ không xa đó. Cha Alvarez vào và giải tội cho bà cụ già đang hấp hối. Và cha thắc mắc hỏi bà cụ, thưa cụ, tại sao cụ biết là trên đường đã có một linh mục? Bà cụ giơ tay chỉ hình Đức Mẹ trong phòng và trả lời, Đức Trinh Nữ trong bức hình đó đã nói với con như vậy. Mẹ nói có một linh mục bị tai nạn dừng ở dọc đường và hãy cho người đi gọi cha ấy. Cha Alvarez nhìn kỹ hơn bức hình trên tường và nhận ra đó là hình của Đức Bà Coromoto. Khi trở lại chỗ xe bị chết máy, cha ngạc nhiên thấy máy lại nổ và xe chạy ngon lành như đã không có chuyện gì xảy ra. Vài ngày sau, cha lại trở về với chiếc áo ròng và bắt đầu thi hành chức linh mục trở lại.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Họa sĩ rất tài ba. Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người, và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Trong số đông học trò của ông, có một anh học trò rất chăm chỉ, sáng tạo và có năng khiếu về môn học này, nên anh tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Người thầy rất hài lòng về người học trò này. sau những năm tháng học hỏi và thực hành. Một ngày kia, ông gọi người môn sinh này đến và bảo anh hãy đi vẽ một bức tranh rồi đặt bức tranh đó trước cửa lớp học với dòng chữ như sau. Tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra những sơ suất trên bức vẽ và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó. Người học trò miệt mài làm việc trong rất nhiều ngày và làm theo lời thầy chỉ bảo. Chỉ sau hai ngày, người học trò thật thất vọng khi thấy bức tranh của mình đầy dấu X. Người thầy lại bảo học trò, con hãy vẽ một bức tranh khác, và lần này hãy để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở trước cửa lớp và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy. Hai ngày sau, người học trò đến lấy bức tranh về và rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết. Anh tự tin đem đến chỗ thầy mình. Người thầy mỉm cười nói, con đã thành công vào ngày hôm nay, bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng, con người thường thích đánh giá ngay khi có cơ hội, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó. Mọi người đánh giá nhiều dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì cho rằng đó là việc dễ dàng và họ không có trách nhiệm gì với hành động đó. Nhưng khi con đề nghị họ tìm và sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ nhận ra rằng họ phải thể hiện trách nhiệm về sự đánh giá của mình, nên đã tránh đi. Cho nên, con hãy tự hiểu biết và đánh giá về mình, và cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng. Quý vị và các bạn thân mến, trong câu chuyện bên trên, người thầy không chỉ dạy cho người học trò những nét chấm phá nghệ thuật trên các bức tranh vẽ, mà còn truyền đạt cho anh một kinh nghiệm quý báu về cuộc sống. Đó là biết ý thức và có trách nhiệm đối với những điều mình làm cho bản thân và người khác. Ai cũng có thể ngắm nghía bức tranh trong chốc lát, rồi đánh giá nó là đẹp chỗ này hay không đẹp ở chỗ kia. Nhưng việc tìm ra những chỗ chưa đẹp của bức tranh và sửa lại cho đẹp hơn thì không phải ai cũng có thể làm được. Do vậy, chúng ta cần có thái độ trân trọng, khích lệ những nỗ lực và thành quả của người khác hơn là tỏ thái độ chê bai, chỉ trích, trong khi chính mình lại không thể giúp ích gì cho họ. Ngày hôm nay, khi phương tiện truyền thông và những trang mạng xã hội trở nên phổ biến, các thông tin cá nhân và đời tư của nhiều người đã bị khai thác và truyền tải khắp nơi. Cuộc sống của những cá nhân đó đã phải rơi vào tình trạng rối ren và khủng hoảng bởi những ý kiến chủ quan, phiến diện và lời phán xét tiêu cực của rất nhiều người. Người ta cho rằng mình có tự do để nói và làm những gì mình muốn, nhưng lại không nghĩ đến trách nhiệm của mình về những lời nói và hành động phương hại đến tinh thần và thanh danh của người khác. Người Kitô hữu chúng ta được mời gọi, đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Thật vậy, chính đức mến sẽ giúp chúng ta ý thức được rằng mình không phải là một cá thể tồn tại cô độc, nhưng luôn gắn bó với rất nhiều người khác như những anh chị em của cùng một cha trên trời. Do đó, việc sống có trách nhiệm về lời nói và hành động của mình không khiến chúng ta trở nên ngại ngần và dè dặt khi góp ý giúp người khác nhận ra những thiếu sót của họ. Trái lại, chính trong sự chân thành và đầy trách nhiệm đối với nhau, chúng ta sẽ có khả năng nói sự thật với người thân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau. Lạy Chúa, rất nhiều lần vì vô tâm và lơ đễnh trong bổn phận và trách nhiệm, chúng con đã xúc phạm đến Chúa và tha nhân. Xin Chúa thương tha thứ và ban ơn soi sáng, giúp chúng con luôn nhớ đến trách nhiệm của mình trong việc xây dựng bầu khí yêu thương với anh chị em xung quanh. Nhờ đó, cuộc sống của chúng con sẽ luôn chan hòa niềm vui và bình an của Chúa. Amen.
Từng ngày, xin hãy ở cùng con. Từng ngày, xin đỡ nâng đời con. Từng ngày, xin đồng hành với con, Chúa ơi. Từng ngày, xin biến đổi lòng con. Xin biến đổi tim con, đến đây con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng. Để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ trong đời yêu mến. Để sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, sẽ tình yêu mới đắm say lòng người. Để con nên như là tấm gương, hoài chiêu bóng hình Chúa tình thương. Đời này ngon qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương, tràn qua niềm vui. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, ra tình yêu mới đắp say lòng người. Đời con đến như là tấm gương, hoạn chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương, tràn qua niềm vui. Tình Chúa lớn mãi giữa đời.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.